Thế giới nào là ảo? Hôm nay người ta nói nhiều về thế giới ảo, thế giới của mạng internet, thế giới giấu mặt, thế giới mà con người chỉ biết nhau trong những ảo ảnh webcam hay do Photoshop tạo ra, thế giới mà người ta có thể đánh lừa nhau qua những phần mềm thông tin. Ở nơi đây, chúng ta gặp thấy rất nhiều con người sống hai mặt. Ở trong thế giới ảo, họ tha hồ tâng bốc về mình. Họ tha hồ vẽ ra khuôn mặt đáng thương của mình. Ở thế giới ảo, rất khác xa với thế giới thật mà họ đang sống. Thế nên, rất nhiều người vỡ mộng, rất nhiều người bị lừa, rất nhiều người oan gia vì quá tin người. Thế giới ảo và thế giới thật khác nhau. Con người ảo và con người thật cũng khác nhau. Nhưng phải chăng chỉ có ở thế giới mạng mới sống ảo? Còn cuộc sống hiện thực thì chân thực? Khó mà có câu trả lời chính xác, vì sông sâu còn có kẻ dò, lòng người nham hiểm trùng khơi khôn dò. Thế giới thật vẫn còn đó những người sống ảo. Họ cố gắng che đậy sự thật về mình. Họ sống hai mặt như đồng tiền hai mặt, không bao giờ giống nhau. Thế giới thiện ác, chân thật giả dối, cuộc sống luôn có hai mặt. Con người lại là một diễn viên tài giỏi, luôn che đậy những sự thật thầm kín bên trong. Cuộc sống vốn thật thật, giả giả, khó phân biệt. Sự thật là thế, nhưng người sống ảo sẽ không bao giờ hạnh phúc. Lương tâm luôn làm họ buồn bã, lo âu, sợ hãi. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta. Sống thật mới đem lại niềm vui nội tâm cho tâm hồn. Sống thiếu chân thật chỉ giày vò chúng ta trong bể khổ trần gian. Cuộc sống của Chúa Giêsu dưới mắt người đời thì hoàn toàn là một người phàm, vì Ngài đã trở nên giống như con người ngoại trừ tội lỗi. Thế nhưng Ngài luôn sống thật khi tỏ ra mình là Thiên Chúa. Ngài luôn tỏ mình là người nhưng còn mang bản tính Thiên Chúa. Ngài đã làm nhiều phép lạ phi thường để tỏ mình có quyền năng của Thiên Chúa. Ngài phục sinh kẻ chết. Ngài đe sóng gió biển cả phải im lặng. Đó là những việc ngoài khả năng của con người. Đó là việc của Thiên Chúa mới có thể thắng vượt sự dữ. Hôm nay trên núi Tabor, Chúa còn tỏ rõ nét hơn về dung nhan của Ngài là Thiên Chúa. Một Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, một Thiên Chúa quyền năng, một Thiên Chúa uy nghi đến độ các môn đệ say sưa chiêm ngắm người. Phêrô đã bộc trực nói lên suy nghĩ của mình. ông ao ước được chiêm ngắm dung nhan thầy như lúc này mãi mãi. Ông bảo rằng:
ở đây thì tốt quá, xin cho con làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li-a.
Phúc âm bảo rằng: ông nói nhưng chẳng biết tại sao mình nói, vì ông quá ngất ngây trước dung nhan hiển linh của thầy. Cuộc sống người Kitô hữu cũng đẹp biết bao khi chúng ta sống thật với căn tính của mình. Căn tính của người Kitô hữu là yêu thương. Yêu thương không ngăn cách với mọi hạng người. Yêu thương không xa lánh bất kỳ ai, kể cả kẻ thù. Yêu thương để hòa nhập với mọi khổ đau, bất hạnh của anh em, để cảm thông, liên đới và chia sẻ. Đó là cách sống mà Chúa bảo.
Người ta cứ dấu này nhận biết các con là môn đệ thầy, là hãy yêu thương nhau.
Xin cho chúng ta luôn biết sống chân thật trước mặt Chúa và tha nhân. Sự chân thật giúp chúng ta sống đúng với căn tính của mình. Sự chân thật sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Amen.